Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thời Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay chúng ta sang thời Đệ Tam, tức là quyền hạ đó, cái ba quyển, quyền thượng, quyền trung, quyền hạ, thế thời đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam. Chúng ta thấy vào thời đệ tam thì bắt đầu vào thì ban pháp khí, cho hồi chuông mõ, sau đó thì cũng như thời đệ nhị, chủ lễ bắt đầu bắt nhịp và đại chúng cũng đồng sướng tụng phần đại bi thập chú, phần chính văn của phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi tụng hết phần văn kinh như thời đệ nhất, thời đệ nhị, chúng ta thấy là cũng như thời đệ nhất, đệ nhị, đó là chú vãng sinh, căn bản thần chú diệt hết thầy tội chướng được sinh về tịnh độ. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Sau đó thì vẫn nghi thức giống như thời đệ nhất, đệ nhị, đó là bài tán khen ngợi Đức Quán Thế Âm và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Sau đó thì vào phần tán đại nguyện Đức Quán Thế Âm và tán liên trì cũng như thời đệ nhất và thời đệ nhị. Phần này lặp lại cho nên không giảng nữa. Sau khi tán liên trì xong, chúng ta thấy vào bài khai thị số 13. Đây bài khai thị số 13. Chúng ta sẽ nghe giảng về bài khai thị số 13. Trong bài khai thị số 13, phần kệ tụng nói rằng nguyện lớn trong tâm đã cấy trồng, luân hồi khổ nạn thảy đều không, tâm như gương sáng luôn thường chiếu, cảnh tịnh tâm an với Phật đồng. Qua phần kệ tụng này, chúng ta thấy nói rằng nguyện lớn trong tâm đã cấy trồng. Câu này nói là nguyện lớn trong tâm chúng ta đã cấy trồng hay là gieo trồng hãy như nhau. Cái từ gieo trồng thì chúng ta nghe rất là quen thuộc. Cái từ cấy trồng ít nghe hơn. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn để cái từ này để cho giới trẻ sau này họ biết. Ngày xưa các Phật tử mà lớn tuổi chúng ta rồi, chúng ta đi học thì có cái bài thơ Hạt Gạo Làng Ta rất là hay, đúng không? Hạt Gạo Làng Ta, bài thơ rất là hay. Và trong cái bài thơ đó có cái câu là những trưa tháng 6 nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Đúng không? Đã, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Cái từ cấy ở đây giới trẻ bây giờ, đặc biệt là thành phố, bảo gọi đi cấy, họ không biết đi cấy là cái gì. Không biết đi cấy là gì. Xem gọi là mẹ em đi cấy lấy công. Họ không biết đi cấy là gì cả. Cho nên thầy mới để cái từ chữ cấy chồng ở đây, để cho giới trẻ, những người trẻ họ học họ nghe, họ không hiểu thì nghe giảng như thế này, để họ biết rằng cái từ cấy ở đây ngày xưa chỉ cho những người nông dân đi, họ gieo mạ, sau đó thì họ lại nhổ mạ và họ mới đi cấy cái mạ đó xuống cái thửa ruộng màu mỡ của người nông dân, cho nên gọi là đi cấy. Ngày xưa là mẹ em đi cấy lấy công, hay là cua ngoai lên bờ mẹ em xuống cấy, vân vân đó. Cho nên ở đây ý nói là nguyện lớn trong tâm chúng ta đã cấy trồng, đã gieo trồng. Nguyện lớn ở đây là gì? Đó chính là chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đem công đức lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, tán thán công đức của Phật, của Bồ Tát, và sám hối nghiệp chướng, phát nguyện vãng sinh, vân vân. Trong thời đệ nhất và thời đệ nhị, chúng ta nhất tâm tu tập đó, chúng ta đem hết công đức đó để phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là nguyện lớn trong tâm đã cấy trồng, đã gieo trồng vậy. Cái chủng tử, cái hạt giống Bồ Đề đã được chúng ta gieo vào trong tạng thức A Lại Gia, tức là gieo vào trong cái kho tàng tâm thức của mỗi mỗi chúng ta. Và nhờ cái nhân duyên tốt đẹp ấy, nhờ cái nhân lành quý báu ấy, mà một ngày không xa, một kiếp không xa, chúng ta khi hội đủ duyên lành sẽ đều được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Vãng sinh về cõi đó rồi, trong kinh Đức Phật dạy tu hành cứ thế mà tiến lên cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển, không bao giờ bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa. Cho nên ở đây mới nói là nguyện lớn trong tâm đã cấy trồng. Rồi có thể nói nữa, chúng ta tham dự pháp hội, chúng ta tham dự pháp hội, chúng ta tu tập. Nếu như không có dịch bệnh thì thường chúng ta tổ chức cả 3 ngày, đúng không? Ngày thứ nhất 3 thời, ngày thứ hai cũng 3 thời, và ngày thứ ba cũng 3 thời. Mỗi ngày 3 thời như vậy, nhất tâm tu tập theo pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm này, lấy kinh Phổ Môn làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho sự tu tập của chúng ta. Và trong pháp hội này, chúng ta đã nhất tâm tu tập như vậy, cho nên có thể nói đây chính là nguyện lớn trong tâm đã cấy trồng. Mà đã gieo trồng được như vậy, cấy trồng được như vậy rồi thì luân hồi khổ nạn thảy đều không. Nhất tâm tu tập thì sự luân hồi ở trong 6 nẻo và những khổ nạn ở trong 3 đường ác tới đây chúng ta không còn nữa, hết thảy không còn nữa. Chúng ta biết khi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi thì Thế giới Tây Phương Cực Lạc tiếng khổ còn không có, huống chi á, có chúng sinh khổ ư? Cho nên đây là lời Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Tiếng khổ còn không có, huống chi có chúng sinh khổ. Cho nên á, cái nguyện lớn trong tâm chúng ta đã gieo trồng rồi á, thì tiến tới đây, khi duyên lành hội đủ, khi xả bỏ báo thân, chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì tất cả những khổ nạn ở thế gian này, như là sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí thịnh khổ, vân vân, nhấn đến vô lượng vô biên những nỗi khổ, chúng ta đều không phải gánh chịu nữa, đều không bị nó chi phối nữa. Cho nên ở đây mới nói là luân hồi khổ nạn thảy đều không. Vì vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi, tuổi thọ vô lượng giống như Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, công đức phúc báo vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, muốn gì có nấy, hợp theo chính pháp. Cho nên mới nói là luân hồi khổ nạn thảy đều không là vậy. Tâm như gương sáng luôn thường chiếu, cảnh tịnh tâm an với Phật đồng. Ở đây ý nói là khi đã được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, thì tâm luôn luôn thanh tịnh, như là gương báu sáng chiếu khắp cả mười phương vậy. Chúng ta thấy rằng gương mà sáng chiếu, tức là gương mà không vỡ, không bẩn, không ố, không bị phai mờ, thì chúng ta thấy cái sự sáng suốt, cái tính sáng suốt trong trẻo của gương sẽ chiếu được, phản chiếu được muôn vật đi qua vậy. Bất cứ vật gì đi qua, thảy đều hiện hình, hiện bóng ở trong đó vậy. Cho nên ở đây mới nói, ý nói là tâm chư vị hành giả tu tập mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì luôn luôn thanh tịnh, giống như gương sáng chiếu khắp mười phương vậy. Cảnh tịnh tâm an với Phật đồng. Thì về thế giới đó thì tâm và cảnh đều thanh tịnh, đều an lạc, đều giải thoát, giống như là Đức Tự Phụ A Di Đà Phật vậy. Cho nên ở đây mới nói là cảnh tịnh tâm an với Phật đồng. Đấy là ý nghĩa của bài phần bài kệ của bài khai thị số 13. Tiếp theo là phần văn trường hàng. Phần văn trường hàng nói gì? Người xưa nói, ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất chi lý. Câu nói này nhà Phật cũng nói, nhà Nho cũng dạy, nhà Đạo cũng nhắc nhở. Cho nên câu nói này chúng ta thấy ở trong Phật giáo cũng dạy, trong Nho giáo cũng dạy, mà trong Lão giáo cũng dạy. Cả ba tôn giáo lớn nhất của Việt Nam chúng ta thời xưa cũng như ở Trung Quốc, chúng ta trải qua cái thời kỳ Bắc thuộc hàng ngàn năm mà. Cho nên chúng ta chịu sự ảnh hưởng của hai tôn giáo Nho giáo và Lão giáo xuất phát từ Trung Quốc cũng rất là lớn vậy. Đặc biệt là sang thời Lý, thời Trần và thời đầu của Hậu Lê, chúng ta, đất nước chúng ta tuy là Phật giáo là quốc giáo đấy, nhưng mà Lão giáo và Nho giáo cũng khá phát triển, đặc biệt sang thời nhà Hậu Lê, thời vua Lê Chúa Trịnh sau này, Nho Phật giáo thì có phần giảm đi, nhưng Nho giáo và Lão giáo thì bắt đầu là phát triển. mạnh lên. Cho nên chúng ta thấy rằng cái câu nói ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất chi lý này không chỉ riêng Phật giáo chúng ta dạy đâu các quý vị, mà các tôn giáo khác như Nho và Lão giáo cũng thường dạy, thường nhắc nhở. Có thể nói đây xuất phát từ câu ca dao tục ngữ của Trung Hoa. Cho nên chúng ta mới thấy cái từ phiên âm Hán Việt chúng ta vẫn còn để nguyên. Các cụ chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ vẫn để nguyên. Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất chi lý. Ngọc bất trác, bất có nghĩa là chẳng. Trác có nghĩa là mài, là rũa, là đánh, đánh bóng đó. Bất thành khí, chứ bất là chẳng rồi, chứ thành khí tức là gì? Thành những cái đồ pháp khí, những cái đồ dùng đó. Cho nên ngọc không mài thì không thành cái đồ dùng đẹp đẽ như chúng ta mong muốn được vậy. Ý nói là ngọc mà không mài, không rũa, không đánh, không làm thì nó không thể thành những cái vật dụng đẹp đẽ như là bát, như là đũa, như là tượng, như là đồ dùng gia dụng ở trong nhà mình, hoặc là những cái đồ để thờ phụng vân vân vậy. Ví dụ như cái pho tượng Quan Âm bằng ngọc ở trước mặt thầy này, ở trên bàn giảng này, chúng ta biết nhìn bình thường lúc đầu khi mới thỉnh bên Canada rồi về cái khối ngọc thì không bao giờ nhìn thấy màu xanh thế này đâu. Nhìn bên ngoài y như là một hòn đá cuội, một hòn đá suối vậy các quý vị. Mà lúc đầu tiên thầy sang bên đó thầy nhìn thấy ngọc, thầy bảo quái lạ, ngọc sao gì mà sao nhiều thế. Ở Việt Nam chúng ta thì quý, như bên họ thì họ để lăn lóc cả bãi này luôn, họ bày ra họ bán. Cửa rào không cần khóa mà cũng không có rào luôn. Ngọc to, ngọc nhỏ, ngọc đẹp, ngọc vừa vừa, bày ra cả một cái bãi đất, một cái bãi đất trống của họ, nó khoảng độ tầm 4-5 nghìn mét vuông, họ bày đầy ra đấy. Mấy nghìn mét vuông họ bày đầy ra đấy luôn, và không có rào rậu gì đâu các quý vị. Cửa giả cũng chẳng đóng gì đâu các quý vị. Bên họ pháp luật người ta nghiêm minh như thế, mình thì để thế thì mất hết ngay. Bên họ pháp luật là nghiêm minh như vậy. Mà nhìn bước đầu vào mình làm gì mà ngọc gì mà thế để này. Việt Nam chúng ta thì phải để trong nhà chứ, phải để trong nhà, thậm chí phải làm một cái nơi trang trí bày biện cho thật đẹp để thu hút khách hàng. Bên kia bỏ bãi đất. Nhìn ở đây như đá cuội các quý vị. Thế mình sang mình thấy ngọc gì mà lại sao lại nhiều thế, ngọc gì mà lại như đá cuội thế này. Nhưng vào tới nơi nhìn thì mấy thì họ mỗi cái viên họ mài một chỗ nhỏ nhỏ bằng cái bàn tay, hoặc to hơn một chút hoặc bé hơn một chút. Họ mài họ đánh lên cho có cái màu ngọc bích hiện ra. Thì lúc đó mới biết là ngọc. Đấy. Khi mấy năm trước các Phật tử được tham dự cái pháp hội khởi công tạc tượng Phật ngọc của chùa Khai Nguyên chúng ta mới thấy đó, nó là giống như một cái hòn đá cuội. Nhìn bên ngoài không ai bảo đó là ngọc, nhưng thông qua bàn tay vàng của các nghệ nhân, cái sự khéo léo, cái sự tỉ mỉ cần cù chịu khó của các nghệ nhân, thông qua đôi bàn tay vàng của các nghệ nhân, chúng ta thấy đó, những pho tượng, những đồ dùng, thậm chí là những cái hạt tràng như thế này. Chúng ta biết hạt tràng này là toàn làm bằng thủ công hết đấy. Vì mua cái máy ở bên Trung Quốc về cho mấy vị sang đó ăn ngủ ở bên đó để mua máy và học họ để làm tràng bằng máy cho nó nhanh. Các vị biết, người Trung Quốc nó cũng thâm. Nó dạy, nó bán máy cho nhà mình. À, cho người mấy người sang đó học, nó bán máy cho nhà mình học hết những cái công đoạn trước nó cho học. Nhưng cái công đoạn cuối cùng đó là công đoạn làm cho cái hạt tràng này nó tròn vo thì nó lại không dạy. Chỉ có tròn vừa vừa thôi, mà hạt thì tròn, hạt thì không tròn. Vừa vừa thôi. Mà một cái điều quan trọng nữa là cái lúc đánh bóng, nó không dạy cho mình cái nước cuối cùng của đánh bóng để cho ngọc nó lên cái màu ngọc như thế này. Đấy, nó không dạy. Cho nên về mình làm thế nào thì làm nó cũng không tròn xe như là cái cỗ tràng này mà thầy đang cầm này. Nó không tròn xe như thế. Từng hạt nó không tròn xe như thế. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho vào đánh bóng theo cái cách nó hướng dẫn mình. Thì ở bên đấy họ đánh bóng ấy, thì nó lại tròn, nó lại bóng. Họ làm thì nó lại tròn xoe, mà nó lại bóng nhoáng như thế này. Nhưng về Việt Nam chúng ta, các vị làm đi làm lại, làm bao nhiêu mẻ đều hỏng hết. Thế là phải bỏ cái máy ấy, mua hơn mấy trăm triệu mấy cái máy đấy, mấy cái máy để làm hạt tràng ấy. Máy cắt, máy mài, máy rung, máy rũa, vân vân gì đó. Thế mà về đặt không ra, mà cuối cùng là phải làm thủ công các vị, làm thủ công từng hạt tràng này một các vị nhé, từng hạt tràng một. Mà một hạt tràng này một người bình quân một ngày làm giỏi thì được 5 đến 7 hạt, một ngày thì được 5 đến 7 hạt. Đấy là làm giỏi đấy, gọi là thợ làm nhanh đấy, 5 đến 7 hạt. Các vị nghĩ xem, càng nhỏ làm càng khó, chứ đừng nói là nhỏ làm dễ nhé. Càng nhỏ cầm nó càng toạt loạn vào trong cái tay mình làm càng khó. Đấy, cho nên nó nói là ngọc bất trác bất thành khí. Nếu mà ngọc mà không mài không rũa thì nó chẳng thể thành pháp khí, chẳng thể thành đồ dùng đẹp đẽ, sang trọng, quý phái mà mình mong muốn kia vậy. Đấy, các quý vị thấy. Nhìn lúc đầu hòn ngọc như là cái viên ngọc thô như là cái hòn đá, nhưng mà mài rũa lên rồi thì tôn tượng, rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Màu ngọc bích lục bảo rất là đẹp, sinh khí rất là tốt. Thế nên chúng ta thấy là ngày xưa là những nhà nào mà giàu có, vua chúa quan lại, những nhà quyền quý ấy, mới có tiền để chơi ngọc, mới có tiền để thỉnh ngọc, để dùng đồ bằng ngọc. Các vị biết một cái, khi mà thầy chưa thỉnh ngọc về, chưa tạc tượng, chưa có những cái ngọc nhỏ để gieo duyên cho các Phật tử, một cái cỗ tràng nhỏ hơn cỗ tràng này rất là nhiều. Một cỗ tràng nhỏ hơn cỗ tràng này rất là nhiều để đeo tay đó các quý vị nhé. Cỗ tràng đeo tay của phụ nữ đấy. Chúng ta biết họ rao bán ở ông vua Ngọc Bích Việt Nam rao bán bao nhiêu không? 500 triệu. 500 triệu. Tất nhiên họ bán bằng thương hiệu, cái uy tín của họ, cái thương hiệu của họ. Cái uy tín, cái thương hiệu của họ. Mà họ cũng làm bằng thủ công. Nhìn họ cũng như ngọc nhà mình thôi. Cũng làm tròn, làm đẹp thế là cùng thôi. Thì chúng ta biết có một cái cỗ tràng tay có 18 hạt nhỏ nhỏ đeo ở tay, chị em đeo tay phụ nữ như vậy. Mà 500 triệu, mấy ai dám mua, mấy ai dám bỏ tiền ra để thỉnh. Chỉ có những người mà họ làm quà cáp, biếu xén nhau thì họ mới dám thỉnh để biếu các phu nhân của các sếp thôi chứ còn hoặc là quan hệ ngoại giao đặc biệt gì đó họ biếu nhau thôi chứ còn tự nhiên đi mua 500 triệu một cái vòng đó mà đeo chỉ để đeo cho nó đẹp thôi, không phải ai cũng dám. Những người thừa tiền thì mới dám, còn chúng ta phải đắn đo chán. Nhưng từ khi nhà mình thỉnh về Ngọc về để tạc tượng thì cái vòng đeo tay đó nó giảm xuống về đến hàng trăm lần, nó dưới hàng trăm lần, trên hàng trăm lần. Cho nên ở đây ý nói Ngọc nếu mà không mài không rũa thì không thể thành pháp khí, không thể thành đồ dùng quý báu trang nghiêm đẹp đẽ được. Đó. Đấy là vế trước. Còn vế sau nói gì? Nhân bất học bất chi lý. Nhân ở đây chỉ cho người. Người mà không học thì ở đây bất chi lý, tức là không thể biết được gì, biết được cái lý. Lý ở đây có nghĩa là chữ lý ở đây có nghĩa là lý luận. Lý là lý luận, là sự hiểu biết. Vậy người không học thì chẳng thể hiểu biết được vậy, không thể ra đâu mà biết được vậy. Cho nên ở đây nói là ngọc không mài không rũa thì không thể thành đồ dùng quý báu được. Người mà không học thì không thể hiểu biết được, thế chẳng thể hiểu biết được. Mà chẳng hiểu biết được thì lấy gì để mà dạy người về sau? Mình còn không hiểu được thì lấy gì để mà dạy người? Đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới dẫn một cái câu, có thể nói là câu ca dao tục ngữ của người xưa, mà cả ba tôn giáo Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo của Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc ngày xưa, các cụ thường dùng để dạy các đệ tử, để dạy các học trò, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng thầy lấy một cái câu rất chung chung, đó là người xưa nói, chứ không nói là lời Đức Thế Tôn nói hay là lời chư vị tổ sư nói, mà là người xưa nói. Người xưa ở đây thì có thể trước đây Đức Phật cũng đã nói câu này rồi, Lão Tử cũng đã nói câu này, Khổng Tử cũng nói câu này, các tổ sư của Phật giáo chúng ta nói câu này, các thầy đồ của Nho giáo cũng nói câu này, và các đạo sĩ của Lão giáo cũng nói câu này rồi, vân vân. Cho nên cái người xưa ở đây là nó mang cái ý nghĩa rất là rộng lớn, rất là rộng lớn. Cho nên mà nói là người xưa nói. Người ngọc không mài thì không thành pháp khí đồ dùng. Người mà không học thì chẳng hiểu biết được, chẳng thể có kiến thức được, gọi là ngu si đần độn vậy, có thể nói như vậy. Cho nên phải học vậy. Ngày xưa ngài Triệu Châu Tùng Thổng 80 tuổi vẫn đi hành cước, nhà thiền gọi hành cước. Còn là chúng ta gọi là học vậy, đi sam học, đi tìm thầy học đạo vậy. Đấy, 80 tuổi vẫn đi tìm thầy học đạo các quý vị. Mà ngài Triệu Châu chúng ta biết là một vị thiền sư nổi tiếng, là vị đệ tử đắc pháp của ngài Mã Tổ ở Đạo Nhất, một vị thiền sư danh tiếng lỗi lạc của thiền tông Phật giáo Trung Quốc. Mã Tổ ở Đạo Nhất có rất nhiều đệ tử đắc pháp giỏi ra, trong đó có ngài Triệu Châu Tùng Thập. Tích nói là khi khi Triệu Châu tùng thẩm đến cầu pháp với ngài Mã Tổ đạo nhất. Ngài hỏi rằng: dạ bạch thầy, con chó có Phật tính không? Ngài Mã Tổ đạo nhất bảo là: có. Và ngài Triệu Châu ngài hiểu là gì? Con chó còn có Phật tính, huống chi là con người. Nay ta là một con người, ta là một vị tăng xuất gia, nếu mà không tham cứu được để tỏ ngộ cái gì? Cái tính Phật ở trong ta, tức là giác ngộ đó các quý vị, thì quả thật ta không bằng gì ạ, không bằng con cún vậy. Đó. Cho nên sau khi tham vấn với Mã Tổ đạo nhất, ngài hỏi rằng con chó có Phật tính không? Mã Tổ đạo nhất bảo có. Rồi ngài liền lễ tổ ba lễ, không nói không rằng, đi lên cái núi đằng sau chùa, ẩn cư ở trong đó mấy chục năm trời. Chúng ta thấy 30 năm trời, hơn 30 năm trời ẩn cư ở trong rừng để tu tập, để khám phá cái tâm Phật sẵn có ở trong ngài, đồng thời cũng ở trong tất cả chúng sinh. Chỉ một lời dạy của thầy, sinh chọn là niềm tin, gọi là tận lòng thành, tận lòng kính đó các quý vị, là tận lòng thành, chọn lòng kính đó các quý vị. Cho nên lễ thầy ba lễ, vào trong núi sau chùa, gọi là núi Đại Mai, vì trong núi đó có rất nhiều cây mai, rất nhiều cây mai cổ thụ, cho nên gọi là vào núi Đại Mai tu tập ở trong đó, ẩn cư ở trong đó. Đói thì ăn rau rừng, ăn trái cây, khát thì uống nước suối, làm bạn với trời đất trăng sao núi rừng. Tu tập như thế 30 năm trời. Bỗng một hôm mà có người tiểu phu đi củi, thấy ngài ngồi thiền ở trong cái cớp hang động, tức là cái hay gọi là cái hang động thì nó cũng không đúng, nó là cái cớp đá đó. Cái cớp đá tức là nó một cái nó nhỏ thôi, gọi là cái cớp, cái hang á, động thì nó lớn, hang động thì nó rất là lớn, nhưng gọi là cái cớp, tức là nó rồi vào nó loe ra một tí cái mái và nó che nắng che mưa được cho người ở thôi, gọi là cái cớp đá. Cho nên ngày thiền định ở đó, tu tập ở đó 30 năm trời. Vị tiểu phu đi kiếm củi nhìn thấy ngài, mới về báo cho người dân, nói với các sư ở trong chùa dưới núi biết. Thế bây giờ nghe nói như vậy thì tín đồ Phật tử với người dân cũng như là các sư ở dưới chùa lúc đó tìm tới gặp mới thế. Trước đây ngài đi còn trẻ, bây giờ đã gần 60 tuổi rồi. Lúc ngài còn ngày ngày bắt đầu tham vấn với ngài Má Tổ Đạo Nhất thì còn rất là trẻ, bây giờ đã ngót nghét 60, râu tóc đã bắt đầu bạc phơ, lù xù ra rồi, vì ngài ở trong đó cũng không cần cắt tóc nữa. Một mình ở trong ngã núi như vậy không cần cắt tóc, râu tóc bắt đầu là bạc đầy ra rồi. Mọi người đến tham vấn đỉnh lễ ngài. Thế bây giờ có một vị tăng đến đỉnh lễ ngài thì ngài mới hỏi rằng gần đây thầy tổ có khỏe không? Tức là nói hỏi thăm là thầy Má Tổ Đạo Nhất có khỏe không? Tức là sư phụ có khỏe không? Hỏi vị sư, vị tăng đến lễ bái, tức là sư đệ, mình gọi là sư đệ hoặc là con cháu, hoặc là cháu chắt gì đó ở trong sân môn, ở dưới núi. Hỏi là thầy tổ dạo này thế nào? Ngài có khỏe không? Bảo là tổ tuổi tuy đã cao nhưng mà vẫn còn mạnh khỏe và minh mẫn lắm. Tổ thường ngày vẫn là thượng đường để khai thị giảng pháp cho tăng ni và tín đồ Phật tử. Thế ngài Triệu Châu tùng thầm ngài hỏi lại, vậy gần đây tôn đức giảng pháp nói cái gì, thường nói cái gì? Thế vị sư kia mới nói là, bạch thầy, là vừa qua có một vị tăng đến hỏi là con chó có Phật tính không? Tổ bảo là gì? Là không. Và từ đó đến giờ, thường là tổ lên giảng là toàn nói gì? Toàn là bác không Phật tính mà thôi. Trước đây thì bảo có, bây giờ lại bảo gì? Bảo không. Ngài Triệu Châu tùng thầm và thầy mặc cho cái ông già lầm cầm nói gì? Nói có hay là không? Ta đây chỉ biết có mà thôi. Còn mặc cho cái ông già lầm cầm đấy bảo không, mặc kệ ông ấy. Đó. Chúng ta thấy 30 năm trước vẫn câu hỏi đấy. Ngài hỏi thầy Má Tổ Đạo Nhất của mình, hỏi sư phụ của mình là thầy Má Tổ Đạo Nhất, con chó có Phật tính không? Thầy bảo là có. Rồi ngài lên núi để ẩn cư để tìm cái Phật tính ở trong, có sẵn ở trong mình. Những 30 năm sau có vị tăng hỏi vẫn câu hỏi ấy, hỏi con chó có Phật tính không? Má Tổ Đạo Nhất bảo là không. Chúng ta thấy nếu mà Triệu Châu tùng thẩm 30 năm mà chưa minh tâm kiến tính, vẫn còn khởi lòng nghi, thì khi nghe một vị tăng ở chùa dưới núi nơi sư phụ của mình lên thăm mình nói là bây giờ tổ lại bảo gì, con chó không có Phật tính, thì Triệu Châu tùng thầm chắc chắn sẽ nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi thầy tổ vậy. Thì 30 năm trước thầy nói là có, 30 năm sau thầy lại bảo là không. Vậy thì có hay là không? Rốt cuộc có hay là không? Nào các quý vị trả lời xem có hay không? Có hay không? Các quý vị trả lời xem có hay không? Đây gọi là giai thoại nhà thiền. Đây gọi là dùng bàn tay để bóp nát đó, hư không vậy. Dùng bàn tay để hái mặt trời, mặt trăng vậy. Cho nên đây chính là giai thoại nhà thiền. Đây chính là những cái chỗ gọi là cao tột của thiền tông. Chúng ta nếu mà không tu thiền, hàng phàm phu tục tử nếu không tu thiền thì chấp vào gì, vào ngôn ngữ văn tự, thì chúng ta không thể nào mà liễu ngộ được, không thể nào mà ngồi nói chuyện được với chư vị thiền sư. Đó, cho nên là chúng ta thấy. Nhưng mà đối với bậc tác gia đã hoàn toàn sáng được con mắt, đã được minh tâm kiến tính, thì không còn nghi ngờ. Chính vì vậy cho nên Triều Châu Tùng Thẩm mới bảo vị tăng kia rằng mặc cho cái ông già lầm cẩm có hay là không, ta đây chỉ biết có thôi, mặc cho ông già lầm cầm đó bảo không, kệ dạ, mặc xác cái ông già lầm cầm ấy. Rồi vị tăng kia đi về, ngài Mã Tổ Đạo Nhất hỏi, thế đi lên thăm sư huynh ở trên núi thì sư huynh bảo như thế nào? Vị tăng kia thuật lại y như cũ, bảo rằng con lên hỏi thăm sư huynh, sư huynh cũng nói về sự tu tập như thế vân vân, và sư huynh có hỏi con về sức khỏe của sư phụ, con nói sư phụ dạo này khỏe, vẫn lên đại trường thuyết pháp cho chư tăng và chúng Phật tử được. Thế thì sư huynh hỏi là dạo này sư phụ giảng pháp như thế nào, thường dùng câu chuyển ngữ nào? Thế con mới nói rằng dạo này từ hôm mà có vị tăng đến hỏi sư phụ là con chó có Phật tính không, sư phụ bảo không, sư huynh con liền nghiêm sắc mặt mà nói là mặc cái ông già đó nói có hay là không, ta đây chỉ biết có thôi, còn mặc cho ông già đó thì không thì kệ xác ông già. Tức là nói Mã Tổ Đạo Nhất, nói ông già chính là nói Mã Tổ Đạo Nhất. Thế là chúng ta biết bình thường ra thì như hạng phàm phu tu tập bình thường như chúng ta thì thấy cho gì, ngài Triệu Châu là phạm thượng, đúng không? Là phạm thượng, dám nói thầy mình á ông già ấy, dám nói là mặc cái ông già ấy nói có hay là không, ta đây chỉ biết có thôi, còn mặc cái ông già ấy nói không, không thì mặc kệ cái ông già, ai chúng ta thấy không? Bình thường như nói sư phụ mình là cái mặc cái ông già ấy thế này nọ kia, không chấp nhận được, đúng không? Không chấp nhận được đó. Đấy, ví dụ như bây giờ thầy chẳng hạn, thầy nói sư phụ của thầy là Thượng Tọa Vạn Niên chẳng hạn, là cụ Vạn Niên chẳng hạn, thầy nói là mặc cho cái ông già Vạn Niên thế này nọ kia, chết ngay. Vi phạm về đạo đức ngay, vi phạm về cái gì, về những cái ngôn ngữ của người xuất gia, của cái tình thầy trò, không chấp nhận được. Đấy, chắc chắn theo như cái hàng, những người tu tập theo gì, theo hiển giáo của chúng ta bình thường như này sẽ không chấp nhận được. Một là vị đệ tử lại nói ông thầy mình là cái ông già ấy, mặc cho ông già ấy thế này nọ thế kia, lại có ông già không chỉ ông già bình thường mà ông già là có ông già lầm cẩm nữa. Mặc cho cái ông già lầm cẩm ấy, lúc thì bảo có, lúc thì bảo không, mặc cho ông ấy bảo không, ta đây chỉ biết có thôi. Cho nên chúng ta thấy khi mà vị tăng kia kể lại câu đó với sư phụ mình là Mã Tổ Đạo Nhất, cứ nghĩ rằng Mã Tổ Đạo Nhất sẽ đùng đùng nổi giận, sẽ mắng mắng ngài Triệu Châu Tùng Thẩm là 30 năm nhập thất ở trên núi ẩn cư tu hành, tưởng thành cái gì mà hóa ra thành cái gì, Tưởng là thành Phật, thành Bồ Tát, hóa ra thành gì? Thành con ma cống cao ngã mạn, đúng không? Dám chửi thầy mình là cái ông già lẩm cẩm, không chấp nhận được. Mọi người cứ nghĩ rằng má tổ đạo nhất sẽ đùng đùng nổi giận và mắng sư huynh của mình là vong ân bội nghĩa. Nhưng không ngờ rằng má tổ đạo nhất lại cười rất là tươi và bảo với đại chúng là gì? Đại chúng, trái mai đã chín. Tổ cũng không nói là gì, nói là ngài Triệu Châu Tùng Thẩm đã đắc đạo, đã liễu ngộ, đã chứng đắc thánh quả, vân vân. Ngài không nói. Ngài Mã Tổ đạo nhất chỉ nói là đại chúng, trái mai đã chín. Vì ngài Triệu Châu Tùng Thẩm đang ẩn cư ở trong núi Đại Ma. Cho nên ngài nói là trái mai đã chín. Và sau câu nói đấy của Mã Tổ đạo nhất thì tăng tục các nơi ầm ầm tìm đến núi Đại Mai để sam thiền học đạo với ngài Triệu Châu Tùng Thẩm. Và từ đó ngài cũng khai tràng thuyết pháp, độ cho không biết bao nhiêu là tăng ni và tín đồ Phật tử. Nhưng có một điều, sau khi ra hoằng pháp giáo hóa độ sinh rồi, nghe bất cứ một vị tôn túc nào ở đâu nổi tiếng về thuyết pháp hay giáo hóa tăng ni tín đồ Phật tử tốt, làm bậc cao tăng đắc đạo, ngài đều không quản đường xá xa xôi, không quản tuổi cao sức yếu, ngài đều chống gậy tìm tới để tham bái, để học hỏi. Cho nên mới nói là có một câu nói là Triệu Châu Tùng Thẩm 80 tuổi vẫn đi hành khước lại như thế, tức là vẫn đi, mình bây giờ gọi là đi sam thiền học đạo lại như thế, tức là đi cầu học lại như thế. Một tấm gương sáng về sự cần cù, chịu thương, chịu khó, nhẫn nhục, tinh tiến và cầu học ở trong nhà Phật ở chúng ta. Đó, cho nên ở đây mới nói là nếu mà ngọc mà không mài thì không thành khí, người mà không học thì không hiểu được nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm vậy. Cho nên bây giờ một số các Phật tử chúng ta nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng về cái câu gọi là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, và họ hiểu rằng chẳng cần phải học nhiều, chỉ cần một câu A Di Đà Phật và cứ thế mà niệm, niệm hết ngày này qua ngày khác, nhất định sẽ được vãng sinh, không cần phải học. Vãng sinh rồi về Tây Phương mới học, còn ở thế giới này không cần phải học. Ai dạy thế? Bảo Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy thế. Ngài dạy là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một lòng niệm Phật quyết định vãng sinh. Cho nên cứ thế mà học, cứ thế mà tu, chỉ cần một học một câu A Di Đà Phật và niệm một câu A Di Đà Phật, tu một câu A Di Đà Phật, giữ chọn cuộc đời như thế, tới khi xả bỏ báo thân vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi gặp A Di Đà Phật, lúc đó mới học. Bây giờ không cần phải học. Các quý vị nghe pháp như thế, hiểu pháp như thế, gọi là phỉ báng hòa thượng đấy. Ở trong kinh Phật có một câu cũng rất là hay. Y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oán, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà y vào kinh sách ấy, mà giảng nghĩa một cách là gì? Một cách gọi là thẳng tưng đi á, chữ vai nghĩa đen cứ thế mà giảng á, thì ba đời chư Phật bị oan vậy. Ba đời chư Phật là quá khứ, hiện tại, vị lai đó. Đó, cứ nương vào kinh sách mà giảng nghĩa, chữ vai nghĩa đen cứ thế mà thẳng tưng mà giảng, thì ba đời chư Phật bị oan ức vậy các quý vị. Cho nên mới nói là y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Tức là lìa kinh một chữ mà giảng đạo thuyết pháp á, thì đồng với ma thuyết là không có khác. Chúng ta thấy khó không? Rất khó, là cực kỳ khó. Là cho nên á, nếu mà chúng ta nghe pháp của hòa thượng, nghe chỉ nghe cái câu đó, chấp chặt vào câu đó và cho rằng hòa thượng dạy như thế, hòa thượng chỉ dạy như thế, hòa thượng dạy là gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên, trường kỳ huân tu, một lòng niệm Phật đó, quyết định ở vãng sinh, và không học kinh gì khác. Ngày xưa thì tụng kinh Di Đà, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn, nhưng bây giờ bỏ hết, chỉ tụng mỗi kinh Vô Lượng Thọ thôi. Sau này nghe thấy hòa thượng nói là trong Tam Tạng Thánh Điển thì kinh Vô Lượng Thọ là nhất, thì hòa thượng giải trong Tịnh Độ Đại Kinh giải mà. Hòa thượng nói rằng Tam Tạng Thánh Điển thì Tam Tạng Thánh Điển tức là ba tạng kinh luận luận của nhà Phật đó, thì kinh Vô Lượng Thọ là số 1, là nhất. Chưa hết, hòa thượng dạy rằng trong kinh Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là gì? Là quan trọng, quan trọng nhất. Cho nên mọi người khi nghe hòa thượng nói là Tam Tạng Thánh Điển thì kinh Vô Lượng Thọ là số 1, tức là nhất đó. Cho nên bỏ hết tất cả các kinh khác, chỉ tụng mỗi một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Chỉ nghe hòa thượng giảng một kinh Vô Lượng Thọ và tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Đấy là một hai lần giảng ở thứ nhất. Nếu lần giảng thứ ba, thứ tư sau, hòa thượng lại nói gom lại hơn. Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ thì phẩm thứ 6, tức ngài chuyên hay giảng kinh bộ kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hạ Liên Cư hội tập. Ngài Hạ Liên Cư là thầy của Lý Bình Nam, lão cư sĩ. Lão cư sĩ Lý Bình Nam là thầy của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên ngài Hạ Liên Cư trước khi thị tịch vãng sinh trao cái bộ kinh Vô Lượng Thọ mà ngài Hạ Liên Cư hội tập đó cho đệ tử của mình là ngài Lý Bình Nam. Nhưng ngài Lý Bình Nam không đủ duyên để truyền, cho nên sau này trao cho thầy, thầy trao cho trò, tức là ngài Lý Bình Nam trao cho đệ tử của mình là ngài Hòa Thượng Tịnh Không, và dạy là gì? Nếu mà duyên đến thì con nên truyền bá bộ kinh này để báo đáp cái thâm ân của Phật Tổ, của sư phụ ta là ngài Hạ Liên Cư. Chính vì vậy cho nên ngài Hòa Thượng Tịnh Không, những năm tuổi cao của Hòa Thượng, Hòa Thượng chuyên tâm nhất trí giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Và trong bộ kinh đấy thì cái phẩm thứ 6 nói về 48 đại nguyện. Phẩm ấy không nói hết 48 đại nguyện mà chỉ nói lược thôi. Và gộp lại những cái đại nguyện của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo đó, vào phẩm số 6 của kinh Vô Lượng Thọ do ngài hạ lên cái hội tập. Cho nên đó, Đại Lão Hòa Thượng nói là trước đây nói là Tam Tạng Thánh Điển thì kinh Vô Lượng Thọ là nhất. Cho nên là Phật tử một số người bỏ hết, không học kinh Luận Luận nữa mà chỉ học và nghe giảng và đọc tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Mà nhất định phải là cái bộ kinh Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng Tịnh Không ngài truyền đó, của ngài Hạ Liên Cư đó, thì đó mới là gì? Mới là chuẩn. Còn tất cả những bộ khác không phải. Không tụng, không đọc, không xem, không nghe, không biết. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có một số các Phật tử lại học Phật cái kiểu gọi là cực đoan như thế đấy các quý vị. Thế khi nghe Hòa Thượng giảng lần thứ 2, thứ 3 gì đó thì Hòa Thượng lại nói là trong kinh Vô Lượng Thọ thì phẩm thứ 6 này là quan trọng nhất. Và Hòa Thượng ở Hoàng Pháp ở bên Úc Châu và ở bên Đài Loan và bên Hồng Kông, các quốc gia đó họ theo tư bản là chủ nghĩa. Cho nên họ sống này, ngày nghỉ thì họ đi nghỉ, họ chơi tuyệt ga. Những ngày đi làm việc thì làm đúng giờ, đúng giờ, đúng giờ. Có đâu thời gian để đi chùa, có đâu thời gian để nghe giảng, có đâu thời gian để tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền lâu như chúng ta được. Không có đâu. Thầy đi sang thăm bên Đài Loan hay là thăm bên Hồng Kông thấy rồi. Thậm chí tham dự pháp hội khóa tu ở Hồng Kông của Hòa Thượng tổ chức rồi, năm 2012 rồi. Cho nên bên đó họ không có thời gian rảnh rỗi như người dân Việt Nam chúng ta, như Phật tử Việt Nam chúng ta đâu. Vì vậy mà bảo họ ngồi tụng cả một cái quyển kinh Vô Lượng Thọ dài, ngồi đến cả tiếng, hai tiếng đồng hồ như thế, họ không ngồi được. Không quen, không ngồi được. Cho nên chúng ta phải biết là ở trong bối cảnh lịch sử và cái nhân duyên, cái lòng người của quốc độ đó, của đất nước đó như thế, cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài phải gì? Ngài phải rút ngắn xuống đó là khuyên người ta đọc cả bộ kinh Vô Lượng Thọ khó. Ở Hồng Kông, ở Đài Loan hay là ở Úc Châu vân vân, các đạo tràng của Hòa Thượng đã khuyên người ta tụng cả bộ kinh Vô Lượng Thọ thì không mấy người tụng. Đại đa số lúc đó chỉ có các Phật tử ở Trung Quốc, ở Việt Nam chúng ta là tụng là nhiều thôi. Ở Trung Quốc đại lục và Việt Nam chúng ta tụng là nhiều. Tăng Ni cũng có một số tụng nữa. Nên còn những nơi mà ngài đang chủ thế để thuyết pháp giáo hóa độ sinh như là Hồng Kông lúc bấy giờ, hay thỉnh thoảng sang Úc, thỉnh thoảng sang Đài Loan, họ không có thời gian nhiều để tụng hết cả quyển kinh như thế, như là Phật tử Việt Nam chúng ta. Cho nên Hòa Thượng mới khuyên là gì? Cái phần quan trọng nhất, cốt yếu nhất của kinh Vô Lượng Thọ chính là phẩm thứ 6. Tức là nói về 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo, có pháp danh là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó các quý vị. Đó. Cho nên các đồng tu Việt Nam của chúng ta không ít vị lại bỏ cả tụng kinh Vô Lượng Thọ trước đây, một vài năm trước Hòa Thượng giảng, cho nên là chỉ tụng mỗi gì phẩm thứ 6 thôi. Bỏ ra tụng mỗi phẩm thứ 6 và đi niệm Phật. Và sau này khi những lần giảng gần đây, Hòa Thượng lại nói này, trong phẩm thứ 6 tức là 48 đại nguyện đó thì cái nguyện gì, cái nguyện quan trọng nhất đó chính là nguyện thứ 18. Đấy, trước đây thì Hòa Thượng nói là trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển thì kinh Vô Lượng Thọ là số 1, là bậc nhất. Mấy năm sau Hòa Thượng giảng thì lại nói trong kinh Vô Lượng Thọ thì phẩm thứ 6 tức là 48 đại nguyện thì là số 1, là bậc nhất, là quan trọng nhất, là thiết yếu nhất. Rồi á, một thời gian sau nữa thì Hòa Thượng lại nói trong phẩm thứ 6 tức 48 đại nguyện đó thì nguyện thứ 18 là nguyện quan trọng nhất. Là nguyện thứ 18 á, Ở trong kinh nha, Vô Lượng Thọ Đức Phật nói thế nào? Đức Phật nói là khi Pháp Tạng Tỳ Kheo còn hành Bồ Tát Đạo, gặp Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Pháp Tạng Tỳ Kheo đối trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai và phát nguyện rằng, trong thầy đọc cái nguyện thứ 18 đó thôi nhé. Nguyện đó, Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo nguyện rằng, nếu sau khi con thành Phật, có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thế danh hiệu của con mà sinh tâm hoan hỷ, tức là vui mừng đó, rồi tín thọ phụng hành, trì niệm danh hiệu của con từ một niệm cho đến 10 niệm, nếu đem công đức ấy để phát nguyện sinh về cõi nước của con sau khi xả bỏ báo thân, nếu con không hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó vãng sinh về cõi nước con, thì con thề không thành chính giác, trừ người phạm tội thập ác, phạm tội ngũ nghịch, trừ người phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp là không được. Còn lại chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật hoặc 10 câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, đem công đức ấy hồi hướng muốn được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì tới khi xả bỏ báo thân, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà sẽ hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu không như vậy thì Ngài thề không thành chính giác. Đó, chúng ta thấy khi mà nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng nói rằng trong phẩm thứ 6 tức 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát nguyện đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện đó. Ngài nói như vậy thì bây giờ lại nói trong 48 đại nguyện, thì nguyện thứ 18 là số 1, là bậc nhất, là tối tôn, là tối diệu, là tối thắng nhất. Mà nguyện thứ 18 đó chính là gì? Đó chính là nhất tâm niệm Phật. Đó chính là khuyên gì? Một câu Phật hiệu A Di Đà là bậc nhất. Trước đây thì nói tất cả tam tạng thánh điển thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là bậc nhất. Trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 là gì? Là bậc nhất của bậc nhất. Bậc nhất của bậc nhất. Tức là gì? Là điều quan trọng, là cốt lõi, là tinh túy của tất cả thánh điển tam tạng nhà Phật chúng ta. Và có nghĩa gì? Ngài nói luôn là đến đây thì gọi là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Ngài dạy như thế. Cho nên nhiều Phật tử đồng tu ở Việt Nam chúng ta là bỏ cả kinh Địa Tạng, bỏ thậm chí là bỏ cả phẩm thứ 6 luôn, và bây giờ chỉ có một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà thôi. Ngoài câu A Di Đà Phật sẽ không học cái gì nữa, không nghe ai giảng nữa. Như vậy mới gọi là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Cũng có khá nhiều Phật tử nhắn tin và gọi điện cho thầy, xin thầy là giải đáp. Bây giờ có một số đồng tu khuyên chúng con là không được tụng kinh. Tụng kinh là gọi là tu tạp, không nhất môn thâm nhập. Kể cả kinh Vô Lượng Thọ cũng không được tụng nữa, vì tụng như thế là tu tạp. Hòa Thượng dạy là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Cho nên nói rằng chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi là đủ. để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật, lúc đó thì muốn học cái gì mà chẳng được. Chứ còn bây giờ mà tụng kinh cho là tu tạp, kinh Vô Lượng Thọ còn cho là tu tạp, huống chi là tụng kinh Địa Tạng, huống chi là tụng kinh Di Đà, huống chi là tụng kinh Pháp Hoa, huống chi là tụng kinh Văn Nhã, kinh Hoa Nghiêm, vân vân. A Di Đà Phật thực sự là gì? Nghe pháp là như vậy, gọi là bán pháp vậy. Tin pháp như thế gọi là thiên kiến, gọi là tin một cách thiên lệch vậy. Có cái thấy thiên lệch, cho nên niềm tin đó cũng không được chân chính vậy. Chúng ta thấy trong tất cả tam tạng thánh điển của Phật giáo, khi Đức Phật giảng bất cứ kinh nào, Ngài đều khen kinh đó là nhất. Ví dụ khi giảng kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói Pháp Hoa là vua của các kinh. Khi giảng Bát Nhã, Đức Phật nói Bát Nhã là mẹ của chư Phật. Khi giảng về kinh Hoa Nghiêm, trước đây Ngài nói kinh Hoa Nghiêm là tối tôn, tối diệu, tối quảng, tối thắng nhất trong tất cả các kinh, vân vân. Đấy, lúc giảng kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói kinh Vô Lượng Thọ là nhất. Lúc giảng kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói kinh Đại Bảo Tích là gì? Là nhất, là số một, là vua của các kinh, vân vân, vân vân. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng, khi giảng bất cứ về bộ kinh nào, để tán thán công đức của bộ kinh ấy, các bậc tổ sư thường nương theo ý Phật mà nói bộ kinh đó là nhất, là số một, là tối tôn, là tối diệu, là tối thắng, là tối quảng, tối cao bậc nhất ở trong nhà Phật chúng ta. Vì sao? Vì những người có căn cơ, có nhân duyên, có căn cơ với bộ kinh ấy, và họ thì nhân duyên của họ đã từng tu tập theo bộ kinh ấy nhiều đời, nhiều kiếp trước với các đức Phật quá khứ rồi, cho nên nay họ gặp bộ kinh đấy, họ hoan hỷ, họ tu theo, họ được giải thoát, thì đối với họ người đó là gì? Là tối tôn, tối quảng, tối diệu, tối thắng, tối thượng bậc nhất, vân vân. Ví dụ hành giả tu theo tịnh độ gặp được kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và tin phát đó, tâm tín kính, nhất tâm thọ trì đọc tụng và tu tập theo, kết quả người đó thì được giác ngộ, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì đối với người đó, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ chính là bậc nhất, là vua của các kinh. Còn những người tu thiền, những người tu thiền thì phải gì? Họ đi vào từ cửa không. Cho nên đi vào từ cửa không thì họ không thể tụng kinh Vô Lượng Thọ, hay không thể tụng kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ được, vì họ tu theo thiền. Thiền là gì? Thiền có nghĩa là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đó là gì? Đó là quan điểm của thiền học, quan điểm của gì? Của thiền tông, của thiền tông tổ sư, của tổ sư thiền đó các quý vị, được truyền từ Đức Phật cho Mahakasyapa, Mahakasyapa truyền cho Anan, Anan truyền dần xuống cho đến tổ 27 là tổ Bát Nhã Đa La, tổ 27 truyền cho Bồ Đề Đạt Ma là tổ 28, tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa ở thời nhà Lương bên Trung Quốc, thời Vô Lương Vũ Đế, nhưng Lương Vũ Đế không có duyên để ngộ đạo, cho nên đến núi Tung Sơn ngồi ở trong hang động thiếu thất 9 năm diện bích và chờ đợi một vị đệ tử. Ngài đệ tử đó chính là Ngài Tăng Sán. Cho nên tổ 28 ở Ấn Độ sang Trung Hoa, được Trung Hoa suy tôn là vị tổ thiền tông, gọi là cái hệ phái gọi là tổ sư thiền đầu tiên, gọi là sơ tổ. Thì Ngài Tăng Sán thì là tổ thứ hai. Ngài Tăng Sán truyền cho Ngài đi. Ngài Đạo Tín. Ngài Tuệ Khả, xin lỗi, Ngài Tuệ Khả, lại khổ nói nhanh quá. Tổ Đạt Ma ở Ấn Độ là tổ 28, sang Trung Quốc thì được tôn xưng là sơ tổ của phái thiền gọi là thiền tổ sư, hay gọi là tối thượng thừa thiền, vân vân đó. Đó. Sơ tổ truyền cho nhị tổ là ngài Tuệ Khả, Ngài Tuệ Khả là tổ thứ hai, truyền cho tổ thứ ba là gì? Tổ Tăng Sán. Tổ Tăng Sán truyền cho tổ thứ tư là tổ gì? Tổ Đạo Tín. Tổ Đạo Tín truyền cho tổ thứ năm là tổ Hoằng Nhẫn. Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho tổ thứ sáu là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và tổ Lục Tổ Huệ Năng truyền cho rất nhiều các vị tổ đệ tử khác. Và trong một trong những vị đệ tử xuất chúng đó, đó chính là gì? Là Mã Tổ Đạo Nhất. Và Mã Tổ Đạo Nhất là thầy của Triệu Châu Tùng Thẩm mà thầy vừa kể lúc nãy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng về những người mà họ tu thiền, họ có căn cơ, có nhân duyên với thiền, họ đã từng tu tập thiền nhiều đời nhiều kiếp với các đức Phật quá khứ rồi, bây giờ họ thì họ phải đi theo cửa không mà vào đạo. Mà cửa không vào đạo thì không thể thọ trì đọc tụng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Vì ba bộ kinh này gọi là hữu tông, tịnh tướng. Lấy tịnh tướng hữu tông để vào đạo. Lấy ba món tư lương tín nguyện hạnh để vào đạo. Còn bên kia là gì? Là đi theo cửa không. Bên này đi theo cửa có. Có nhưng mà gì? Là tịnh tướng. À, nương vào tín nguyện hạnh. Lấy ba bộ kinh căn bản là Phật Thuyết A-di-đà Kinh, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Để làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho người tu theo pháp môn tịnh độ. Còn bên kia thì tu theo thiền thì họ lấy kinh gì? Lấy kinh Bát Nhã, lấy kinh Kim Cương. Để được phá mê khai ngộ, để được minh tâm kiến tính, vân vân. Thế còn người tu theo thì Pháp Hoa Tông thì họ lại tu gì? Họ lại nương theo kinh Pháp Hoa. Mà sơ tổ là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Đông Độ vậy. Chúng ta thấy. Còn người tu theo Duy Thức Tông thì nương vào bộ Duy Thức Học, bộ Bách Pháp Mi Môn Luận, vân vân, để mà gì? Để mà tu. Mà sơ tổ đó chính là gì? Là ngài Vô Trước của ngài Thế Thân. Sau này được ngài Trần Huyền Trang sang từ Trung Hoa sang Ấn Độ cầu đạo. Về quốc gia mình và thành lập cái tông phái Duy Thức Tông đó. Đó cho nên chúng ta thấy mỗi tông phái có những cái sở y vào kinh luận khác nhau. Ví dụ như Luật Tông thì họ nương vào gì? Vào Luật Tạng do ngài Đạo Tuyên Luật Tổ ở Trung Quốc là người sáng lập ra Luật Tông Phật giáo ở Trung Quốc. Còn Tịnh Độ Tông thì do ngài Tuệ Viễn, Pháp Hoa Tông thì do ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, Tam Luận Tông hay còn gọi là Duy Thức Tông đó thì lấy ngài Trần Huyền Trang là tổ sư, là sơ tổ, vân vân. Đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng mỗi một tông phái thì có cái tôn chỉ mục đích, cái nhân duyên tu tập khác nhau. Cho nên cũng có những bộ kinh kim chỉ nam nhất định của tông phái đó. Nhưng chung quy lại chúng ta thấy bất cứ các vị Phật nào, Bồ Tát nào, Thánh Tăng nào, Tổ Sư nào thì hiện giáo hóa Hoằng Pháp Độ Sinh, khi thuyết kinh giảng đạo, nói bộ kinh nào, giảng bộ kinh nào thì các ngài đều tán dương khen ngợi bộ kinh đấy. Thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không cũng không ra ngoài quy luật đấy. Các vị cứ nghe mà xem, khi giảng kinh Địa Tạng, tổ giảng đây, bất cứ ngài nhận ngôi chùa nào, xây dựng đạo tràng nào, thì cái bộ kinh đầu tiên ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Vì sao nhất định phải là kinh Địa Tạng? Vì kinh Địa Tạng chính là nền tảng của đạo đức, nền tảng của Phật giáo. Cho nên á, ngài xây dựng bất cứ một đạo tràng nào ở đâu thì bài kinh đầu tiên ngài giảng, bộ kinh đầu tiên ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Vì kinh Địa Tạng chính là nền tảng của đạo đức, là nền tảng của Phật giáo, là nền tảng của hiếu hạnh. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Kinh Địa Tạng được gọi là một bộ hiếu kinh. Cho nên là nhất định bộ kinh ngài giảng đầu tiên ở đạo tràng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Và trong bài giảng kinh Địa Tạng, ngài đặc biệt tán dương khen ngợi kinh Địa Tạng là gì? Đến hết lời luôn. Và ngài khuyên mọi người thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng và tu tập theo kinh Địa Tạng để được minh tâm và kiến tính. Chúng ta thấy. Còn khi giảng kinh Hoa Nghiêm, ngài đặc biệt là tán dương khen ngợi kinh Hoa Nghiêm hết lời luôn các quý vị. Đó. Khi giảng bất cứ kinh gì, ngài đều khen kinh đó. Cho nên chúng ta học kinh, nghe kinh mà không hiểu được, tức là làm cho các ngài bị oan. Đúng là như trong ngày xưa các tổ nói là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, là như đến Phật còn oan với những kẻ ngu si, với những kẻ cố chấp, với những kẻ gọi là thiên kiến ấy, với những kẻ biên kiến ấy. Cho nên là chúng ta thấy rằng nguy hiểm vô cùng nếu chúng ta không có những bậc thầy có quan mắt sáng về pháp khai thị và chỉ bảo cho chúng ta. Chúng ta cứ tưởng là mình ngon, cứ tưởng là mình đúng, cứ tưởng là mình cứ nghe hòa thượng giảng như thế là mình cứ y giáo phụng hành nhất á, không được nghi ngờ, không được đi hỏi ai. Cái chết là chúng ta thì không được đi hỏi ai ấy, không được nghi ngờ là thì còn được, nhưng không được đi hỏi ai, vì chỉ có hòa thượng là hòa thượng mới là nhất, hòa thượng mới là bậc chân tu, hòa thượng mới là thầy chúng ta, hòa thượng giảng với chúng ta là gì, là nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên trường kỳ huân tu, nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Nay không cần học kinh khác, không cần đọc kinh khác, không cần nghe pháp khác nữa, chỉ cần là một câu A Di Đà Phật thôi. Và khuyên mọi người đi chợ niệm, chợ niệm giúp cho mọi người được vãng sinh bằng cách dùng một câu A Di Đà Phật để chợ niệm từ đầu cho đến cuối. Thân thể mềm mại nói là vãng sinh, vỗ tay với nhau lúc là vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, thân thể mềm mại rồi, ấm trên đỉnh đầu rồi, vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Trong khi đó trước đây cả đời người ta chưa một ngày đến chùa, chưa một ngày lễ Phật, chưa một ngày tụng kinh, chưa một ngày, chưa một lời niệm Phật. Chẳng qua là người thân của họ thấy họ hấp hối. Có người trường hợp đi xem đi bói, họ bảo là nếu mà không khéo thì chết vào giờ trùng tang, giờ xấu lại trong họ, trong nhà lại mấy người, mấy mạng người đi nữa, họ sợ quá họ đi mời mấy vị ở trong ban tiền niệm đến để niệm Phật cho. Trước đó thì họ chả biết gì về Phật pháp, cũng chẳng có niềm tin, chẳng có được một câu niệm Phật ở trên đầu môi chóp lưỡi khi còn trẻ, còn mạnh khỏe cả. Bây giờ nằm ốm trên giường bệnh chẳng biết gì rồi. Mấy Phật tử đến và niệm cho họ, được người nhà họ đoán đến, hoặc là được người thân giới thiệu tới, thế là đến niệm cho họ 5-7 tiếng đồng hồ, chục hơn chục tiếng đồng hồ. Thấy thân thể mềm mại, ấm nơi đỉnh đầu, bắt đầu vỗ tay đông đốp với nhau bảo vãng sinh rồi. Thực sự là đây là một điều rất khó có thể nói ra được. Vì mình nói cũng không ai tin. Mà nói ra thì họ bảo là mình ích kỷ, là hẹp hòi. Ông xuất gia rồi mà ông còn ích kỷ, ông xuất gia rồi ông còn hẹp hòi. Ông không tu được thì thấy người ta tu được, ông im cái miệng ông đi. Ông lại đi nói để làm cái gì, cho người ta cười cho. thò cái đuôi cáo là ông không tu đó, ông ích kỷ thì ông im cái miệng ông đi. Để người ta im cho người ta tu, ông không tu được im cho người ta tu, ông không trợ niệm được im cho người ta đi trợ niệm, ông không giúp người được thì im cho người ta đi giúp người, vân 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 vân. Mà khổ lắm. Xin thưa các quý vị, nếu vị nào mà nói rằng khẳng định với chúng tôi rằng đi đến niệm Phật cho một bệnh nhân nào đó hấp hối sắp mất, hoặc người đó vừa mất, đoán là chúng ta đến để trợ niệm 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng đồng hồ, thân thể mềm mại, ấm lên đỉnh đầu, mà chúng ta nói rằng họ vãng sinh rồi, nhất định vãng sinh rồi, quyết định vãng sinh rồi, vỗ tay đông đốc với nhau bảo để vãng sinh rồi. Xin thưa các quý vị, người chết, họ nằm đấy, chúng ta không chứng minh được là họ vãng sinh hay chưa vãng sinh, chỉ thấy là thân thể mềm mại ấm lên đỉnh đầu thì chúng ta nói họ vãng sinh. Không, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư mấy năm gần đây ngài cũng khẳng định rằng trợ niệm mềm mại ấm lên đỉnh đầu không thể nói rằng được vãng sinh một cách chắc chắn được. Mà Hòa Thượng nói sinh về cõi lành họ cũng mềm mại và ấm nơi đỉnh đầu, thậm chí sinh cõi trời, thậm chí sinh cõi người cũng thân thể mềm mại ấm nơi đỉnh đầu, chứ không cứ là sinh Tây Phương Cực Lạc mới ấm nơi đỉnh đầu. Vì nếu mà họ thì họ bằng cái công năng tu tập của họ, cái sự trì trai giữ giới tụng kinh niệm Phật bố thí cúng dường của họ khi còn hiện tiền, tức là khi còn mạnh khỏe đó, do cái công huân tu tập lớn lao như thế, cho nên có thể họ biết trước ngày giờ, họ ra đi một cách nhẹ nhàng, thần thức họ đi đi từ ấy đi lên thoát ra nơi đỉnh đầu, họ về thẳng cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì trường hợp đó là trường hợp gọi là quyết định vãng sinh hay là nhất định ở vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, nói như thế thì được. Thân thể họ lạnh từ dưới lạnh lên và ấm hơi ấm ra nơi đỉnh đầu, trường hợp đó như trong luận Đại Trí Độ nói rất là rõ rồi. Còn cái trường hợp mà chúng ta gì đi trợ niệm giúp cho họ thân thể được mềm mại ấm nơi đỉnh đầu, đấy cũng là cái nhân duyên tốt. Nhưng chúng ta cứ thấy như thế và vỗ tay đồng đốt với nhau nói vãng sinh rồi, vãng sinh rồi á, là sai lầm lớn đó các quý vị. Tôi lấy một cái ví dụ, bây giờ chúng ta trong nhà chúng ta thì trong nhà chúng ta có 6 cái cửa, cửa to, cửa nhỏ có 6 cái. Bây giờ chúng ta, ví dụ thấy một con chuột, hay một con mèo, hay một con cáo, hay một con rắn, vân vân. Ở trong cái nhà có 6 cái cửa đó. Nay chúng ta ở bên ngoài, chúng ta la ó, chúng ta dùng tiếng nói để chúng ta la ó, hoặc là dùng các đồ vật chúng ta khua ầm cả lên, khiến cho con vật đó ở trong nhà nó sợ, nó phải chạy ra. Thì chúng ta biết trong 6 cái lỗ ấy, nếu chúng ta lấp cái lỗ số 1 thì chắc chắn còn 5 lỗ sau, con vật đó thì sẽ chạy ra trong một trong 5 lỗ đó. Chúng ta lấp lỗ số 2 nữa thì còn 4 lỗ, chắc chắn con vật đó sẽ ra trong một trong 4 lỗ đó. Chúng ta lấp lỗ thứ 3 nữa thì còn lại 3 lỗ. Cứ như vậy, lấp lỗ thứ 4, lấp lỗ thứ 5 để lại duy nhất một lỗ, thì con vật đó thì nó hoảng hốt thì nó sẽ đi ra cái lỗ thứ 6 không lấp đấy. Và chúng ta đừng có nói rằng con vật đó ra khỏi cái lỗ thứ 6 đó là cái lỗ gì? Cái lỗ an toàn nhất, cái lỗ mà là thảnh thơi nhất, cái lỗ an lạc nhất, và cái lỗ gì? Đấy là con vật gì? Thông minh nhất. Không phải. Không phải, đó là con vật thông minh nhất đâu các quý vị. Mà nó sợ. Nghe tiếng hò reo, nghe tiếng gõ thúng đụng nia, nồi niêu xong chảo, nó sợ quá. Cho nên nó tìm đường nó chạy thoát thân ra. Nhưng năm lỗ dưới thì biết hết rồi, chỉ còn có một lỗ bên trên nữa thì đương nhiên nó phải thoát ra cái lỗ đó thôi, tìm cách nó thoát ra để nó mong được sống, nó chạy ra sống thoát ra. Tương tự như vậy, năm lỗ đây, lỗ thứ nhất là ví cho gì địa ngục, lỗ thứ hai là gì, là ví cho ngạ quỷ, lỗ thứ ba là ví cho gì súc sinh, lỗ thứ tư là ví cho Atula, lỗ thứ năm là ví cho người, lỗ thứ sáu là ví cho trời chẳng hạn. Chúng ta biết thế năm lỗ dưới thì còn lỗ thứ sáu là ra trời, hoặc là gì, hoặc nói cõi Tây phương vân vân. Nhưng Tây phương thì khó lắm các quý vị, không đơn giản một chút nào. Đấy, tôi phải lấy một cái ví dụ của thế gian như thế để cho chúng ta mường tượng về pháp xuất thế gian, hiểu làm sao cho nó đúng, tu làm sao cho nó chuẩn, hành làm sao cho gì, cho đừng có mê lầm, đừng có vọng kiến. Nhìn thấy không ít người tu sai mà không biết là mình sai. Tu cố chấp mà cứ cho mình là gì? Là đúng chính pháp. Cho mình mới là người tu thật sự. Còn mấy ông thầy nay tụng kinh Địa Tạng, mai tụng kinh Vô Lượng Thọ, ngày kia tụng kinh A Di Đà, vân vân đó, tạp tu. Nay giảng kinh này, mai giảng kinh nọ, ngày nay giảng kinh, mai giảng luật, ngày kia giảng luận, tạp tu. Bao giờ cho vãng sinh Tây Phương được? Tu như thế không được. Phải trường kỳ huân tu, nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ mới là hành giả tu theo tịnh độ. Hòa thượng tịnh không dạy thế. Vân 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 vân. Đó. Nguy hiểm vô cùng. Và bỏ hết tất cả, nghe pháp và tụng kinh. Thậm chí là khuyên các Phật tử, còn một số người cực đoan là khuyên đồng tu là không được đến chùa nữa. Đến chùa các sư lại khuyên tụng kinh này, kinh nọ, kinh kia, lại khuyên thế này, nọ kia, cho nên tạp tu, cho nên không ra chùa nữa. Ở nhà, tu tại gia, không đến chùa nữa. Đó chính là ly tăng. Chúng ta biết mà. Tam bảo, tức là ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng, giống như đỉnh ba chân, thiếu một không thể đứng được, không thể trường tồn được, không thể hưng thịnh được. Nay chúng ta là Phật tử, là người đệ tử, là người xưng là con Phật, là đệ tử Phật tại gia. Chúng ta bảo không ra chùa nữa, không gặp cả các sư nữa, không gần gũi các sư nữa, vì các sư thì ra gần các sư lại bảo sợ, các sư lại bảo chúng ta là tụng kinh Phổ Môn hay tụng kinh Pháp Hoa hay tụng kinh A Di Đà hay tụng kinh Vô Lượng Thọ vân vân chẳng hạn, chúng ta lại thoái tâm, cho nên không được đến chùa. Chỉ được chơi với nhau quanh quanh trong những Phật tử ở trong đạo tràng tịnh độ với nhau, nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ với nhau thôi, không được đi đến chùa. Đấy chính là gọi là một cái hình thức, gọi là ly tăng. Sự rạn nứt ở trong gì? Giữa tăng ni và Phật tử, giữa Phật tử và tăng ni rồi. Và chúng ta thử nghĩ, các vị động não nghĩ một chút xem. Nếu bây giờ tất cả tăng ni mà không học, tất cả Phật tử chúng ta không học, xếp kinh vào một xó, thậm chí là bỏ hết tất cả Tam Tạng Thánh Điển kinh luận luận đi, chỉ một câu là gì? Trường kỳ huân tu á, nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ thôi, và chùa cũng không ra nữa, xuất gia cũng không đi nữa. Các vị nghĩ xem, Phật giáo trường tồn được bao nhiêu năm nữa? Giỏi lắm được 50 năm nữa, 80 năm nữa là cùng rồi các quý vị. Vì không còn người xuất gia nữa, đúng không? Chúng ta chủ trương là gì? Bảo là Hòa Thượng chủ trương là gì? Không xuất gia, không độ tăng, không độ tăng ni và không xuất gia. Chúng ta biết Hòa Thượng có cái lý của Hòa Thượng. Còn nếu bây giờ tất cả tăng ni không ai độ tăng xuất gia nữa, thì chúng tôi bây giờ là 40 mấy tuổi, Tôi sống giỏi nhất được 80 tuổi hoặc 100 tuổi là cùng. Nếu 100 tuổi thì 50 năm nữa, hơn 50 năm nữa là cùng thôi các quý vị. Rồi những vị trẻ hơn chúng tôi cứ cho là 20 tuổi thì 80 năm nữa các vị đó cũng phải chết. Và khi tất cả lớp già chết đi, lớp trung chết đi và lớp trẻ chết đi và không còn những tăng ni nào, vị tăng ni nào kế tục sự nghiệp gọi là kế tổ truyền tông, kế vãng khai lai để niêm đăng tục diệm, để kế tổ truyền tông á, thì các quý vị nghĩ xem Phật giáo á, sẽ đoạn diệt chỉ trong 100 năm nữa là cùng thôi các quý vị. Đấy là nói gì? Nói về hòa thượng chủ trương là gì? Không xuất gia, khuyên là mọi người không xuất gia, chỉ tu tại gia thôi, làm cư sĩ tu đây còn dễ vãng sinh, còn xuất gia bây giờ khó vãng sinh thế này nọ thế kia. Nói như thế cho nên chúng ta chủ trương không xuất gia. Và gần đây có một số các Phật tử rất đông ở Việt Nam chúng ta chủ trương học theo hòa thượng là gì? Không xuất gia, không đi chùa và tu tại gia, bỏ học kinh, bỏ học luật, bỏ học luận, chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà để cầu sinh tịnh độ, không học gì khác, không theo ai khác, không nghe ai khác, vân 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 vân. Chỉ có hòa thượng tịnh không thôi, không có một ai ở trong con mắt của các vị đó là người xuất gia cả, là người tu hành chân chính cả. Và chỉ có hòa thượng là số một. Ngoài hòa thượng ra, hòa thượng chính là A Di Đà Phật là tái thế. Ngoài hòa thượng ra không còn ai trong con mắt những vị đó nữa cả. Cho nên là chủ trương gọi là ly tăng, ly tự. Ly tự tức là không đến chùa nữa đó. Ly tăng tức là không gần gũi chư tăng. Chúng ta thấy nguy hiểm là vô cùng các quý vị. Đấy, thầy nói như thế để chúng ta sáng tỏ ra, chúng ta hiểu được hòa thượng giảng. Nhưng chúng ta phải hiểu được hòa thượng ở cái môi trường, điều kiện, hoàn cảnh ấy. Mà cái đại nguyện của hòa thượng là gì? Là không độ cho chúng xuất gia, không tự thế pháp, không cầu tam sư thất chứng để thọ giới tỷ khiêu, tỷ khiêu ni cho các đệ tử của mình. Nhưng hòa thượng vẫn khuyến khích người xuất gia bằng cách là gì? Gửi đi các hòa thượng khác, gửi đến các ni trưởng, ni sư khác để cho các vị xuất gia, xong rồi lại quay về theo học đạo với hòa thượng. Cụ thể như pháp sư Định Hoằng, một vị pháp sư rất nổi tiếng, một vị giáo sư rất là trẻ, đã từng tốt nghiệp và dạy học ở mấy trường đại học ở Mỹ và ở gì, ở Úc, ở Trung Quốc, ở Canada vân vân. Một vị giáo sư rất là trẻ, theo hòa thượng rất nhiều năm, nhưng năm 2011-12 xin hòa thượng xuất gia, hòa thượng cũng nhất định không độ cho và gửi sang một vị hòa thượng ở Hồng Kông, bên Hồng Kông ở là bạn của hòa thượng Tịnh Không để hòa thượng thế pháp cho xuất gia, thọ giới cho xuất gia. Thế nhưng mà lại về gì? Về ở bên cạnh hòa thượng Tịnh Không để học đạo và trợ duyên việc giảng pháp và giảng kinh giúp hòa thượng. Chúng ta thấy đó. Cho nên nếu mà không tiếp nhận người xuất gia, không độ người xuất gia, thì hòa thượng còn giới thiệu đến các vị hòa thượng bạn của mình để thế pháp cho các vị đó làm gì? Còn giáo dục các vị đó làm gì? Còn nhận các vị đệ tử đó là đệ tử học pháp làm gì? Ví dụ như pháp sư Ngộ Thông ở Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta xuất gia bên Úc Châu, rồi pháp sư Ngộ Đạo, pháp sư Ngộ Hạnh, vân vân. Tuy không phải là hòa thượng Tịnh Không trực tiếp thế pháp, hạ đao thế pháp và cầu tam sư thất chứng thọ giới cho, nhưng hòa thượng thì lại thỉnh các hòa thượng khác hạ đao thế pháp cho các vị ấy. Và thỉnh các vị hòa thượng khác để ngồi ở đàn giới, tam sư thất chứng chuyển giới xuất ra cho các quý vị tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. À, chúng ta thấy. Hòa thượng nói là không xây chùa, nhưng hòa thượng lại xây gì? Xây viện. Tức là không xây chùa như là các hòa thượng ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở Úc Châu, ở Việt Nam hay ở Trung Quốc vân vân. Nhưng mà hòa thượng lại xây gì? Viện. Viện tức là xây gì? Xây trường học. Xây trường học. Mà trong trường học thì có gì? Có thờ Phật. Và có cái gọi là cái tất cả những cái vấn đề học học thuật vân vân của nhà Phật đều có trong đó hết. Thậm chí học cả những chương trình ở ngoài thế học, học cả những chương trình của nho học của các tôn giáo bạn ở trên thế giới cũng đều học cả. Đó, chúng ta thấy. Vậy chúng ta xem, nếu Hòa Thượng bảo nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi thì Hòa Thượng xây trường học làm gì? Hòa Thượng mở tu viện để dạy cho đại chúng làm gì? Mà đặc biệt là một cái tu viện mới xây dựng vừa xong, chắc chuẩn bị khánh thành ở Đài Loan, nếu không có Covid thì khánh thành vừa rồi rồi. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là các vị nhầm, lầm to. Gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế chư Phật oan là ở chỗ này đây. Các vị nghe Hòa Thượng giảng và cứ khư khư chấp vào đó là lời Hòa Thượng dạy, cứ như thế mà làm. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ, cứ như thế mà làm. Không cần phải đến chùa, mà không được gần gũi chư Tăng, sợ các thầy nói câu ra câu vào là thoái tâm Bồ Đề, lại mất nguyện vãng sinh. Và chỉ chủ trương với nhau là các cư sĩ Phật tử lập thành từng nhóm với nhau là đi chợ niệm. Thậm chí mấy năm gần đây còn một số vị cư sĩ còn cấm các Phật tử trong nhóm đạo tràng của mình là không được đi pháp hội nữa. Pháp hội Trung Phong không được đi. Mà chúng ta biết pháp hội Trung Phong chính là gì? Là Hòa Thượng Tịnh Không là người đề xướng, là người tổ chức lại sau khi mấy trăm năm cái pháp hội Trung Phong ở Trung Quốc chìm đi không còn ai tổ chức nữa. Hòa Thượng là người đầu tiên khởi xướng lên. Mà thậm chí là trong bài giảng Trung Phong Tam Thể Niệm, Hòa Thượng còn nói là khuyến khích, động viên các vị tăng trẻ đứng lên để tổ chức pháp hội Trung Phong. Và Hòa Thượng nói rằng vị nào mà đứng lên tổ chức pháp hội Trung Phong thì Hòa Thượng cung kính cúi mình để đỉnh lễ người đó, coi vị đó như là gì, là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, coi vị đó như là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, coi vị đó như là Ngài Trung Phong Quốc Sư của Phật. Và Hòa Thượng nói Hòa Thượng đem tất cả công đức tu hành của Hòa Thượng để hồi hướng cho vị tăng đó. Thậm chí Hòa Thượng là còn cung kính nghiêng mình, hạ mình xuống để đỉnh lễ vị tăng đó. Vì vị tăng đó thì đem chính pháp của Đức Phật để quảng độ chúng sinh, âm dương lưỡng lợi, cửu giới chúng sinh đồng được ân chiêm, đồng được quân chiêm lợi lạc vậy. Đó. Chúng ta nghe Trung Phong Ngài giảng giải Trung Phong Tam Thể Niệm mà xem. Ngày xưa tôi nghe đi nghe lại khá nhiều lần bộ giảng giải Trung Phong Tam Thể Niệm của Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên Hòa Thượng có giảng điều đó. Và chúng tôi cũng từ cái bài giảng của Hòa Thượng cho nên phải cố học bằng được cái Pháp Hội Trung Phong đó để làm, để tổ chức với mục đích là để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai như Hòa Thượng đã chỉ giáo và mong muốn. Cho nên chúng tôi tham tổ chức Pháp Hội Trung Phong, các vị đấy lúc tuyên sớ các vị có để ý không? Đó, chủ tu Pháp sự, Sa Môn Thích Thường Tịnh Hạ Không. Chứ không phải là chủ tu Pháp sự Sa Môn Thích Đạo Thịnh nhé. Mà là gì? Chủ tu Pháp sự Sa Môn Thích Thượng Tịnh Hạ Không. Có phải là Thầy Thích Đạo Thịnh đâu, mà là Hòa Thượng. Vì chúng tôi tổ chức Pháp hội không phải là mong cầu Hòa Thượng đỉnh lễ dưới chân mình như là lời Hòa Thượng giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm. Mà tổ chức Pháp hội chính là trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai. Trên thì báo đáp công ơn khuyến hóa sách tấn, giáo hóa động viên chúng tôi của Hòa Thượng. Cho nên Pháp hội đó thỉnh Hòa Thượng làm chủ, là vị chứng minh là làm chủ. Chúng tôi chỉ là người y giáo phụng hành mà thôi, học Phật. Mà không hiểu Phật là báng Phật. Nghe tổ, nghe các thầy giảng mà không hiểu tổ, không hiểu lời các thầy giảng, tức là báng tổ, báng các thầy vậy. Đấy, sở dĩ hôm nay chúng tôi nói thêm, nói rộng ra như thế, để cho một số các Phật tử chúng ta, nếu chúng ta còn là cố chấp, thì hãy mở lòng ra. Nếu chúng ta chưa hiểu, thì từ chỗ đó hạ mình mà học một chút, để dần dần sẽ được sáng, sáng cái dạ ra, sẽ được sáng cái gì, cái đầu ra, sẽ được mở mang trí tuệ của mình ra. Đó. Chứ đừng nghe một số mọi người họ, chúng ta thấy bây giờ ngay Việt Nam chúng ta, chúng tôi biết được cái thông tin chắc là cũng không sai đâu, mà chính những Phật tử ở trong các nhóm đạo tràng ấy đã từng theo các vị cư sĩ ấy, các vị tín đồ ấy, các vị cư sĩ rất nhiều năm nay, nhưng bây giờ các vị thấy là nó sai sai thế nào. Các vị đến gặp chúng tôi, các vị nói rằng bạch thầy, cái vị cư sĩ A, vị cư sĩ B đó khuyên chúng con là không được đến chùa, vì đến chùa bây giờ các sư bây giờ tham lam lắm, các sư bây giờ chỉ lo xây chùa thôi, các sư bây giờ chỉ lo học hết bộ kinh này đến bộ kinh nọ thôi, mùa nào ở kinh đấy, vân 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 vân, các sư bây giờ không chuyên tu, không chuyên nhất, các sư bây giờ tạp tu, cho nên mà ra chùa bây giờ gần gũi các thầy rồi, các thầy nói dăm câu ba điều là có khi mình lại thoái tâm, thoái tâm bồ đề cầu sinh tịnh độ, cho nên đừng có ra chùa, cấm không cho ra chùa, và đồng thời cũng cấm luôn không cho nghe các sư ấy giảng, chỉ được nghe hòa thượng Tịnh Không giảng và nghe chính gì vị cư sĩ đó giảng thôi, tuyên truyền như thế đấy các quý vị, không cho nghe bất cứ vị sư nào giảng, chỉ được nghe, nếu nghe các sư giảng thì chỉ nghe duy nhất là hòa thượng Tịnh Không giảng, còn nữa là nghe gì, nghe vị cư sĩ ấy giảng, nghe huynh trưởng ấy giảng, chứ không nghe ai giảng cả. Và chúng tôi nghe Phật tử ấy nói lại, mỗi khi nhìn thấy vị huynh trưởng đó, thì tất cả các đạo hữu Phật tử, các cư sĩ Phật tử, các đạo hữu Phật tử đều phải gì, cung kính chào cúi mình, gập người xuống như là chào hòa thượng ấy, như là chào các vị cao tăng ấy, như là chào gì sư phụ, là chào thầy tổ mình ấy. Vậy mà vị cư sĩ đó vẫn gì, vẫn ngang nhiên ấy, chắp tay ra đi nghiễm nhiên trước hai hàng các Phật tử đón mình, cúi gập mình, đầu thì sát dưới gối, sát dưới đất. Mà vị cư sĩ, vị Phật tử, vị trưởng đạo tràng vân vân đó vẫn nghiễm nhiên ngang nhiên chắp tay đi, đầu thì cạo tóc sạch như là các sư, mặc chiếc áo thì hải thanh màu nâu, giống như người xuất gia, không có khác. Một số Phật tử hỏi chúng tôi rằng, vậy những vị cư sĩ làm như thế có đúng pháp không thầy? Tôi chỉ cười, tôi không dám trả lời là đúng hay không đúng. Xin thưa các vị, khó lắm. Nếu tôi bảo là đúng, thì nó cứ sai sai thế nào ấy. Nếu tôi bảo là sai, thì người ta bảo là gì? Lại bảo cái ông Thịnh ấy, ông ấy ích kỷ, ông ấy hẹp hòi. Ông là người xuất gia, thì ông là bênh người xuất gia. Ông thế này, ông thế nọ, ông thế kia. Cho nên tôi cũng không dám bảo là sai. Khổ lắm, nếu tôi bảo là sai, thì là ngay lập tức rất nhiều người ném đá, bảo là cái ông sư Thịnh ấy là ích kỷ, là hẹp hòi, là thế này, thế nọ, thế kia. Mà tôi bảo là đúng thì tôi cũng không dám bảo, vì nó, bản chất của nó là gì? Là sai sai thế nào rồi. Mình là cư sĩ, là đồng tu với nhau, trừ những vị gọi là pháp thân, đại sĩ hóa thân, như là Duy Ma Cật, như là Hà Liên Cư, như là Lý Bình Nam, hay là như là Việt Nam chúng ta có vị cư sĩ là thầy của cả Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn và sơ tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông. Ngài chính là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ, Lão Cư Sĩ Bồ Tát Tài La. Đấy, những vị gọi là cư sĩ, đại cư sĩ, đức cao vọng trọng như thế, nhưng mà các ngài lại khiêm tốn lắm các quý vị. Các ngài lại rất khiêm tốn, chứ đâu có khuyên các Phật tử ở trong đạo tràng là không được đến chùa, không được gần gũi tăng ni đâu, không được nghe pháp các vị tăng ni kia đâu. Mà chỉ nếu có nghe pháp tăng ni thì duy nhất có Hòa Thượng Tịnh Không. Ngoài ra thì nghe pháp huynh trưởng, nghe pháp vị lão cư sĩ ấy, vị cư sĩ ấy, vân 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 vân. Không được nghe ai khác. Một là Hòa Thượng Tịnh Không, hai là vị cư sĩ chúng trưởng của đạo tràng ấy mà thôi. Và mỗi khi nghi thức đoán các vị cư sĩ đó, giống như đoán Hòa Thượng, giống như đoán Đức Pháp Chủ, giống như đoán Đức Đạt Lai Lạt Ma vậy các quý vị. Giống như đoán Phật, đoán Bồ Tát vậy các vị. Nguy hiểm vô cùng. Tự mình chẳng biết tu nhân tích đức, tự mình làm tổn phúc mình thì nguy hiểm vô cùng. Một ngày nào đó thiên ma ba tuần nó phát hiện ra, nó đến, nó cho mấy chiêu, hoặc nghe thấy một vài chuyện, biết thấy một vài điều, nhìn thấy một vài chuyện, bắt đầu nói chuyện huyền bí, nói chuyện tâm linh, này nọ kia một cái, tự cho mình là tu chứng thánh quả, đắc được thần thông, biết được chuyện quá khứ hiện tại, tại vị lai của người này, người nọ, người kia, và đem đi thuyết giảng, khiến cho kẻ mê lại càng mê hơn. Tin tưởng đó như là Phật, là Bồ Tát Tái Lai. Và dần dần là gì? Mới tỏi cái đuôi ma quỷ ám nhập vào. Lúc đó mọi người phát hiện ra thì ôi thôi đã muộn mất rồi. Muốn quay đầu lại cũng khó vậy. Điên điên khùng khùng, loạn tâm, vô trí, đẩy dậy dãy ra. Khổ lắm các quý vị. Đó. Cho nên học đạo cũng phải cẩn thận những hạng thầy như thế. Kể cả xuất gia cũng có, mà tại gia bây giờ cũng không ít vậy. Đó. Cẩn thận. Nghe bất cứ ai giảng đều phải cẩn thận. Kể cả các quý vị nghe chúng tôi giảng. Chúng tôi cũng khuyên các vị phải cẩn thận. Đừng có nghe những lời chúng tôi giảng ra mà tin ngay. Mà tin một cách tuyệt đối, tin một cách gọi là mù quáng. Mà các vị phải nghe, phải suy nghĩ. Và phải quán chiếu, phải đối chứng. Đối chiếu với gì? Tam Tạng Thánh Điển của Phật. Xem cái ông ấy giảng có đúng không? Thầy ấy giảng có đúng không? Ông ấy thầy ấy giảng nếu mà không đúng thì không được rồi. Cái nào đúng thì chấp nhận, cái nào không đúng thì không chấp nhận. Vì chúng tôi còn là phàm phu mà. Phàm phu tăng thì cũng có lúc đúng lúc sai. Có lúc nói gì? Nói nhiều, nói nhanh ấy. Nó quên, nó sai đi mà không kịp phát hiện ra. Thì các vị phát hiện ra thì biết cái đó là sai thì bỏ nó đi. Học những cái đúng thôi, những cái chuẩn thôi, những cái chúng thôi. Giống như con vịt chúa, chỉ uống sữa, lọc bỏ nước ra khỏi sữa vậy. Đó. Đấy, người học đạo phải có trí tuệ như thế. Đó. Thế thì hôm nay thì bài giảng đến đây thì tạm dừng, mai chúng ta học tiếp. Qua đây.